Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 2016 âm lịch, tức là ngày 21 tháng 4 2016 dương lịch. Kim Cang Viên Giác chào tất cả các tôn túc, chư Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia và các tiền sĩ sự, thiện hữu trí thức ở khắp mười phương. Bần ni xin mượn tiếng chuông tạm hội dòng tư tưởng để hội ngộ cùng các vị trên khắp năm châu. Các vị đệ tử Phật tử có lòng giải thoát, muốn thỉnh cầu để được hầu dẫn giải trong các sự công phu và tu tập về ngôn từ và cách dụng công tu thiền trong những giờ lần đã qua, các sự tu hành của các vị cũng như của tất cả chúng sinh. Không ai giống ai. Vì sao? Vì tất cả các nghiệp của các vị đều khác nhau. Tư tưởng của nghiệp trong tham sân si là cái chướng ngại của tất cả chúng sinh theo vọng chấp mà hành, để từ chấp vật, chấp ngã, chấp nhân trong chúng sinh, chấp thọ giả. Như những lần đã qua, Bần Ni có đề cập nhiều các sự tu hành của các vị cũng như của chúng sinh trong khắp mọi nơi. Không ai giống ai. Tất cả các vị dòng vọng tâm cũng như tư tưởng đều theo nghiệp của mình. Tất cả đều có tham sân si, cùng một dòng tư tưởng tham sân si nhưng mà khác cái nghiệp. Nên có khi các vị chấp, chấp vật, chấp ngã, chấp mãi trong dòng sinh tử luân hồi, trôi lăn trong dòng tư tưởng, sống trong ảo ảnh và ảo giác của nghiệp, nên tự nhốt mình trong ba cái ngục, tất nhiên là ngục tham, ngục sân và ngục si. Tự bảo thủ, chấp ảo giác, chấp sự mơ màng, nên trôi mãi trong lục đạo luân hồi. Hôm nay đang gặp được chiếc thuyền là bản ngã của các vị, bản thân của mình đang hiện hữu trước mặt với những mộng tưởng, ảo ảnh, ảo giác của nghiệp, thiếu sự hiểu biết nên chấp mãi, chấp trước. Khi ở trong thế giới an lành mà ta tự rối loạn vì nghiệp, khi ăn chẳng thọ được vật dụng, khi đi đứng nằm ngồi đều chấp, chấp trong ngã pháp, chấp giải thoát tất cả cái gì là của ta, chẳng có gì không có sự ngưng động. Tất cả từ sát na chuyển mãi, chạy mãi trong tư tưởng không ngừng, không có sự biến đổi nào mà ngừng lại được. Nhưng thật sự, trong sự thay đổi tất cả của chúng sinh, nếu ta hiểu được biến đổi cũng chẳng phải là thật. Những cái sự biến đổi, chuyển biến, nó đều trong ta vì nghiệp, chẳng nên chấp có, chấp không. Vì cứ đến, khi chiếc thuyền giải thoát đến, tất cả các vị phải tùy duyên. Khi mỗi giờ đến, các vị đều tùy theo sự nghiệp mà chấp. Chấp quá nhiều nên bị đau khổ. Chấp cảnh, chấp không, chấp có, chấp vui, chấp buồn, chấp nhiều quá rồi nhận nhặt làm cha, nhận ma làm mình, đi lạc mãi trong con đường giác ngộ mà chẳng thấy giác ngộ. Có nhiều bậc trên con đường tu học đã có giới luật của Đức Phật Thích Ca để lại cho chúng sinh. Giới chúng sinh như trong sự hơi thở chúng ta sống. Thế giới thật, thế giới có cao có thấp là gì trong tâm của các vị chuyển biến. Có đẹp có xấu, tất cả đều do vọng tưởng của nghiệp mà sinh ra. Trong vọng tưởng vì nghiệp nên các vị ở nơi nào, các vị sẽ chấp thế giới đó là của mình. Các vị không có thật khởi lòng từ bi, bởi vì các vị không lớn. Lớn thì phải có tâm lớn, vì tâm nhỏ nên chấp trước. Có lòng giận hờn và ganh tị nhiều, tranh đấu, không yên lặng. Vì sự yên lặng của các vị là các vị cho là vô dụng. Trong thế giới tâm linh, tu hành trong giới luật phải có chữ định. Trên chiếc thuyền giữa biển cả, nếu mà chúng ta vô định thì chúng ta sẽ đi lạc đường. Chúng ta phải chấm được kim chỉ nam từ hướng chúng ta đứng và đi đến chỗ nào chúng ta muốn. Biết được, định được cái hướng về phía trước là mặt trời ha, phía sau là mặt trời. Khi định trong thế giới thì làm bất cứ chuyện gì cũng sáng tỏ, vì chúng ta có trí huệ. Nên Đức Phật Ngài đã khuyên chúng sinh hãy dùng cái tâm có cái giới định thì trí huệ mới phát sanh. Trong bốn la diện mục của chúng ta như là chiếc thuyền phải định được hướng, và ví như chiếc xe ta tự lái, nếu có đủ lòng tin biết đường đi thì chiếc xe phải có đủ xăng và hướng rõ ràng, chúng ta sẽ không đi lạc. Cái từ bi nào tu hành cũng phải cần có sự từ bi. Từ bi phải có một cái trí huệ, giống như có một sự dũng cảm sẵn trong lòng. Có từ bi, có trí huệ, có sự dũng cảm, bắt đầu khởi sự trong một hành động, cho đến công việc mỗi ngày, không bao giờ để gió bắc phong bên ngoài thổi. Gió trong mười phương nếu thổi đến, chúng ta động, chúng ta nên ráng giữ cái giới luật cho đàng hoàng, để có một cái giới đức rõ ràng. Giống chúng ta giữ giới giống như giữ một chồng con mắt. Vì giới nếu chúng ta phạm mà không biết hối lỗi, không biết sám hối, thì như dũng sĩ mất gươm. Tất nhiên là gươm là cái trí huệ. Khi chiếc thuyền như chiếc thuyền bị lũng, bị bể mà không sửa lại, không tu bổ và không biết hướng chèo được, hướng lái, thì chiếc thuyền sẽ đi lạc, sẽ bị chìm vì sóng biển, bị sa đọa vào thế giới ác nghiệp. Dũng sĩ mà mất gươm, tất nhiên là dũng sĩ không có trí huệ, người tu không có trí huệ thì bị giặc bắt làm nô lệ cho giặc và bị giam cầm, có khi bị giết chết, mất thân. Thế giới thân, thế giới tâm phải xét cho kỹ, vì tâm chưa tu, tức là cái ý, ý gọi là ma, ý thuộc về ma. Khi ma dụ mà mình bị thiếu trí huệ sẽ bị ma dụ phạm giới thể, như vua mất ngôi thành nô lệ, trở thành ăn mày, nghèo lòng nhân, nghèo sự ác thì được làm thiện, nghèo thiện thì sẽ lạc vào ác. Một sự thánh thiện của một chúng sinh đang tu, cũng như các vị, các vị đừng để phạm, đừng chấp cảnh ma. Còn thân, thân của chúng ta là thân của nhân sinh, mà các vị đang trong cảnh được thừa hưởng trí huệ của nhân thừa từ trong bốn cảnh, tất nhiên là sáu cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân là cảnh thứ tư. Cảnh giới của chúng ta là cảnh nhân, là thiện nhân chứ không phải là ác nhân. Nhân thừa các vị thọ, đang thọ và đang, và các vị có thể là chưa thọ nhận vì nhân chưa được hoàn mỹ. Trong thế giới, Ngài Bổn Sư đã để lại cho nhân một kho tàng trí huệ. Ngài đã sinh ra trong nhân và hưởng thọ phước trong nhân. Ngài đã cho nhân chúng sinh là con người biết được. Ngài từ chúng sinh của con người là nhân tu hành, Ngài đã thành Phật, chúng sinh cũng sẽ thành Phật như Ngài. Vì Ngài là Như Lai, chẳng phải là bậc đoạn diệt phiền não, mà Ngài là bậc chẳng hề phát sanh phiền não. Phiền não, vì không sanh phiền não nên chẳng cần phải đoạn diệt phiền não, là Ngài chỉ vào cái tâm Phật của chúng ta. Mà chúng sinh chấp phiền não, chấp vui nên có buồn, bị bắt phong thổi là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Các vị đi vô nẻo nào trong bát phong, các vị đều bị dính hết. Nếu các vị như Ngài không sanh phiền não nên không cần phải diệt phiền não, vì Ngài luôn luôn dùng trí huệ để chiếu soi trong các cảnh, nên Ngài thấy rõ các pháp. Phiền não không hề phát sanh. Thân ngũ quẩn dẫu có, nhưng nó chẳng vì thời gian. Sanh diệt của thân là trong nhân của chúng sinh. Tâm của Như Lai không hề sanh diệt. Nếu như có sanh thì tất có diệt. Vì thế, thế giới Như Lai Ngài thường trụ trong hư không, Ngài không có biến đổi, vì hư không không có biến đổi. Thì các vị, vì các vị đã đi sai hướng nên tâm linh các vị biến đổi theo vật chất và cảnh giới bên ngoài. Tâm các vị đã thay đổi vì nghiệp che, nên các vị thấy mình đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đều là vọng tưởng của các vị. Chúng sinh có bốn tướng đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng Phật tánh không có đi, đứng, nằm, ngồi. Nghiệp của Như Lai không có nằm ngồi, nhưng chúng sinh nghiệp có nằm ngồi. Ví như Các vị thưa hỏi, Bần Ni, như vậy, khi chúng con thọ giới, chúng con phải luôn luôn bảo thủ trì giới cho không phạm, tuân hành, vậy là chúng con sẽ được đạo, phải không? Bần Ni đáp như vậy. Cho các vị biết, giới là nói về cái tâm. Khi thọ mà nếu chấp giữ phải bảo thủ giới, có khi lại bị mê lầm. Vì tâm vốn có thể giải tỏa, không nên chấp. Nếu người thọ trì mà không biết dụng quyền công phu, không biết dụng cách cư xử, khư khư bảo thủ, chấp trước, có khi lại lạc hướng của sự từ bi. Và trí huệ, cái mê của chúng sinh phát cái ngộ của bậc biết dụng công. Khi các vị giữ giới, không phải là giữ khư khư, phải biết quyển chuyển trong mọi hình thức khác nhau, nhưng mà phải có sự từ bi. Trong giới thể không có tự chấp, cũng không có tự giải. Người trí dùng biết phép chuyển nghiệp, người mê thì nghiệp chuyển, người trí chuyển giới, người mê giới chuyển. Trong bốn công phu tứ quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, đều dụng công phu, nên nói động hay là tịnh? Các vị trả lời đi. Người mê thì chấp ngã, nên chấp thấy, chấp thiền, chấp xả, chấp đi, chấp đứng, chấp nằm, chấp ngồi, chấp ăn, chấp uống, chấp nói và chấp hành động. Người tỉnh thấy có không, động tịnh, bốn tướng chẳng nhận, bốn tướng chẳng lìa, như như hư không, không hề hư dối. Bác Nghị nghe cho rõ ha. Bốn tướng chẳng nhận, bốn tướng chẳng lìa, như như hư không, không hề hư dối. Đây nói về sự tu thân và tu tâm. Tất cả các vị muốn được kết quả, các vị nên nghe Bần Ni nói về giới và định. Tức là trong ngũ uẩn của chúng ta, của chúng sinh, tất nhiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tất nhiên là năm cái. Tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng luôn luôn ham muốn, thích được hưởng những điều mới, đẹp, lạ, và thích được tân bốc, thích thuận thảo hơn là nghịch. Tức là mắt thích nhìn cái đẹp, mới lạ, vui thích. Tai, lỗ tai chúng ta thì thích nghe những âm thanh vi diệu, điệu nhạc, êm ả, thích được tân bốc, khen. Nếu các vị bị chê thì các vị sẽ buồn, buồn vô cùng, đau khổ và phiền não vô cùng. Những lời trái nghịch mà làm cho sự bực tức, sân si nổi lên, mắt giận chớp sao, trợn ngược, mặt mày đổi sắc, xanh lè hay là đỏ loét, giận sân si đùng đùng như sấm sét. Đó là tại vì các vị chưa tu đến nơi. Còn nếu đã tu thì lại khác hơn. Tức là đáng lẽ ta giận hờn bên ngoài, ta lại im lặng, nhìn lại chính mình, nhìn lại trong ta, và tự hỏi chính mình, tại sao mình lại giận, ai đã làm cho mình giận, và giận sân hận kia từ đâu mà ra? Từ bên ngoài người ta làm mình giận, hay từ bên trong mình thiếu hiểu biết mà mình giận? Ta tự hỏi và ta sẽ tìm ra nguyên do. Nguyên do từ đâu ra? Hay là cái làm ta buồn lòng, mất mát đi phần vui vẻ và hạnh phúc? Cái gì đã mất? Ta cũng tự hỏi xem ta đã mất, mất cái gì? Mà mất cái đó gọi là quý, có phải thật là quý hay không? Nếu mất làm ta giận, ta tự hỏi. Và nếu ta đi một vòng gặp tất cả mọi người trên thế giới, ta hỏi cái vật của ta đang thích, đang quý đó, mọi người có thực sự thích và quý hay không? Nếu mọi người cùng một tư tưởng, cùng một nghiệp thì sẽ bằng lòng, cùng nhau nói giống nhau, bằng lòng đồng nghiệp nên đồng vui. Còn những vị khác nghiệp sẽ không đồng tình, sẽ không vui. Và mọi cái sự đúng mà ta thấy tất nhiên là chưa hẳn đúng. Cái sự mà ta thấy sai thực sự cũng chưa hẳn là sai, tại vì chúng ta không có đồng nghiệp nhưng chúng ta thấy sai. Cũng như vậy, nhưng nếu ta tự hỏi những chúng sinh khác nghiệp trả lời khác nhau, như vậy thì nghiệp sai hay là ta sai? Các vị tự hỏi. Bần ni cho các vị có một cái tâm niệm suy nghĩ. Bắt đầu từ nơi đâu? Là đúng hay là không đúng? Hãy để cho nghiệp tự nó trả lời thì nó rất là đúng. Những gì có thể trả lời hay những gì có thể không trả lời? Vì sao? Vì không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Ví như vị nào trả lời bằng cách hoàn mỹ nhất phải là một vị giải thoát. Giải thoát do sự sanh tử luân hồi, giải nghĩa mới đúng, thật đúng. Một cái thế giới mà khư khư thích được ánh sáng mà không cần bóng đêm, vậy thì ánh sáng là dương chiếu soi bóng đêm. Vậy là ánh tà dương, vậy là ánh mặt trời lúc nào cũng sáng. Như vậy là thế giới sẽ không có ban đêm. Nếu không có ban đêm thì chúng sinh sẽ không ngủ, và mọi vật sẽ thiếu âm, thiếu âm khí, mà chỉ có dương khí mà thôi. Nhưng nếu mặt trời thiếu chiếu nóng, mặt trời chiếu rọi làm cho nước nó sẽ khô, không khí sẽ không còn mát nữa mà sẽ trở thành là nóng. Vậy sinh lực dương khí cháy khô bầu không kề không gian, âm khí nếu thịnh thì bóng đêm nhiều hơn ánh sáng, cũng không đúng. Mỗi cây cỏ sẽ không có mọc tại vì thiếu ánh sáng, thiếu ánh nắng. Vậy giờ bây giờ chúng ta nói nên làm thế nào cho đúng? Bần ni xin hỏi các vị. Nếu nói cho đúng hơn, tức là có mê thì mới có người tỉnh, trong tỉnh mới thấy được người mê. Nên còn là chúng sinh, nếu trong mê ta làm chủ thì ta là mê đó thành tỉnh rồi. Ta thấy được người mê là ta bắt đầu tỉnh. Nếu ta không thấy được người mê thì ta sẽ không thấy được người tỉnh, và ta sẽ không tỉnh, ta sẽ mê lầm. Và như nếu ta tỉnh mà còn ngó thấy cảnh người mê, ta còn giận, ta còn chê trách, thì tức là ta vẫn còn mê, ta vẫn là người chưa tỉnh, chưa bao giờ tỉnh. Vậy các vị hãy dùng trí huệ đối đãi với các chúng sinh, vì tất cả sẽ tỉnh, không phải lo, không phải tranh chấp, tất cả đã được một cái gia tài rộng lớn, không cần dành. Khi mặt trời chiếu ánh sáng cùng khắp thì sẽ thấy tất cả chúng sinh. Nếu chúng sinh nào còn ngủ mê thì chúng ta hãy nhìn lại chúng sinh đó chưa ngủ đủ, tất nhiên là chưa mê đủ nên chưa tỉnh. Vì sao? Giống như người đói ăn chưa đủ thì vẫn còn muốn ăn nữa, vẫn còn muốn tham, là tại người đó vẫn còn thiếu. Tại vì sao? Tại thiếu trí huệ nên thấy lúc nào cũng thiếu. Tất cả đã có, không cần đi tìm, đã đầy đủ, không cần dành cũng có. Trí huệ đã có, hiểu được giải thoát không cần dành. Khi tất cả nhân quả trả xong thì tất cả các vị sẽ không còn muốn mê nữa. Vì khi tỉnh sẽ không bị người mê dụ. Từ các mùi vị và hưởng thụ tạm thời trong thân tứ đại, cái ý ma chúng ta tạm mượn thân tạm trụ tướng để tập hành theo chúng sinh. Như tất cả chúng sinh đến thế giới, đến thế gian này để trụ và luyện tâm cho thành thục, nên những gì các vị cổ Phật, như những gì các vị đại sĩ và các vị đại Bồ Tát đã trải qua và đã đến đây và đã ra đi, nhưng các vị chưa hề đi, các vị thấy không thấy, chúng sinh không thấy, các vị đại sĩ, các vị Bồ Tát vẫn chưa đi vì chưa bao giờ đến. Trong sáu cõi luân hồi chúng sinh phải trải qua thì mới được nhận thức đủ. Địa ngục các vị đến, các vị phải ra. Ngạ quỷ các vị vào, các vị cũng phải ra. Súc sinh các vị đến và các vị cũng phải đi, tiến triển tiếp tục làm nhân. Nhân cũng phải ác nhân và thiện nhân, các vị đến rồi các vị phải ra đi. Atula thông minh trí huệ đến rồi cũng phải bước ra đi. Là một vị trời, dân trời và vua trời cho đầy đủ, đến đủ hướng phước và ra đi, tiếp tục tu hành. Tu từ sơ tâm Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát cũng đã từng tu trong hình tướng của mọi chúng sinh, tất nhiên là thọ giới trong nhiều hình tướng khác nhau. Hành trang của các vị đó đã trải qua không biết bao nhiêu là kiếp, đếm không hết. Cái số kiếp đếm không thể nào đếm hết được. Nên Đức Phật cũng đã nói với con số không thể nghĩ bàn. Muốn đi không bị lạc, các vị phải tìm cho mình một minh sư. Không thể đi một mình. Vì thế nào? Ta phải mang đủ ba vật trước khi ta có hành trang lên đó đi tìm minh sư. Ta phải nhận được ta có tham sân si, mà ta biết tham sân si làm ta khổ. Và bây giờ cũng nhờ thấy tham sân si nên ta đi tìm minh sư. Thấy được ba vật này trong thân thì ta phải tìm minh sư để có giới, để ta được tu trong thế giới đó. Và ta được định, ta mới có một cái trí huệ siêu đẳng, để không bị phàm phu, gió phàm phu, tự nhiên gió bắc phong thổi, ta bị chết yểu. Chết yểu là sao? Là bị lạc, bị chậm lại con đường tìm giải thoát cho chính mình. Tức là tánh tình còn non dại, tuy là lớn tuổi nhưng tánh tình còn trẻ thơ, thiếu trí huệ nên không thể giải thoát được. Hoặc là khi ta chết yểu, tại vì ta chưa gặp minh sư hay thiện trí thức để dìu dắt đưa đường dẫn lối cho ta. Cái mạng sống của chúng ta bị cắt đi, tất nhiên là yểu mệnh, là chết yểu. Trong ngũ uẩn, Đức Phật và các vị giải thoát còn gọi là năm đứa bé, hay là năm con ma, hay là năm thằng giặc. Phá đạo hạnh của người tu, và cũng là chính là năm vị Bồ Tát hộ đạo hay trợ lực cho người tu. Vì khi năm các chúng sinh còn suy nghĩ thiện ác thì năm thằng giặc ra để thử. Khi các vị có tâm tu chân chánh thì các vị phải dùng giới. Tâm định lực của các vị đầy đủ thì các vị nên dùng đi trên đường giải thoát. Muốn tránh bát phong, các vị bằng nên nhắc là các vị phải dùng bát chánh đạo, nhìn thấy cái sự chân chánh của mọi chúng sinh. Vì chúng ta được cái chánh kiến tu cho mình, tất cả chúng sinh làm sai là tại vì chúng sinh đó có cái nghiệp riêng. Chúng ta không có cần phải sân giận, si mê, cho dù là chúng sinh nó có nói những lời không được thuận nghĩ, không được thuận lỗ tai, chúng ta cũng tha thứ. Chúng ta được chánh tư duy là tại chúng ta được suy nghĩ chân chánh, là con đường giải thoát mình tu cho mình, không phải tu cho người khác. Cho nên chúng ta không giận, không sân si. Chúng ta dùng những lời nói, chúng ta muốn nghe những lời nói êm đẹp, chúng ta phải dùng những lời nói êm đẹp đối với chúng sinh khác. Tại vì cái lời nói bất tịnh, chỉ xuất gia với người, với cái miệng của những người bất tịnh thôi. Những lời thanh tịnh, tốt đẹp, chánh ngữ sẽ xuất ra từ khẩu nghiệp của những vị chân chánh. Nếu chúng ta tu mà còn buôn bán như những vị Bồ Tát thì phải cân đông cho đầy đủ, và tốt thì nói tốt, xấu thì nói xấu. Chúng ta không nên dùng những lời tà để mà xấu nói tốt, tốt nói xấu. Mà không có dùng những cái nghiệp mà không đúng với đạo hạnh của mình. Chẳng như người tu không nên buôn bán. Nếu mà tu giải thoát thật sự trong chùa thì không nên buôn bán. Những vị mà Bồ Tát tại gia thì buôn bán phải cân đông cho đầy đủ, như những trong Bồ Tát giới tại gia đã nhắc nhở. Đó là những nghiệp các vị chân chánh. Chánh mạng là khi các vị không đã có thọ giới rồi thì không nên tà dục, và không nên gian dâm, không nên tạo ra những nghiệp ác như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Nếu các vị tu mà những vị thiếu sự tinh tấn, có sự lùi sụt, thì các vị nên dùng những lời chân chánh để khuyên nhủ, sách tấn cho những chúng sinh chung quanh để được làm những thiện lành, thì các vị cũng được cái phước báo lây. Những cái niệm, cái suy nghĩ ra lúc nào cũng suy nghĩ đẹp. Tại vì sao? Tại vì cái pháp thân của mình tu là mình nhờ cái pháp thân. Nếu cái pháp thân của mình suy nghĩ sai thì chính mình là cái người hưởng cái pháp thân khiếm dị, tất nhiên là thiếu quang minh. Cái pháp thân của mình, tất nhiên là lời nói của mình, chúng sinh không thương, chúng sinh không thích. Cái gương mặt của mình cũng không có cái sự mà cái niệm từ bi, thành ra gương mặt mình không có từ bi, chúng sinh cũng không thích. Mình là người tập tu, tập tu từ cái lời nói cho đến cái hành động, cho đến cái ánh mắt, cho đến cái cử chỉ. Có như vậy thì chúng sinh khác định được nơi mình có một sự từ bi. Cái đó cũng là một cái phước, một cái pháp thân mà chúng ta tự tạo, chứ không có người khác tạo. Ví dụ như mình khen một người đó, nhưng mà thiên hạ đến thì gặp người đó không có một cái sự từ bi, không có một cái người đó không tu, thì không có phải cái sự mà khen mà người ta đưa cho mà vào mà người chưa ngã thương, mà mình phải tự tạo. Cũng như là mình có cái giới pháp, có cái định lực, mình có cái sự tu tập, thì chúng sinh sẽ tin theo, và mình tu như vậy thì cái pháp thân mình mới được viên mãn. Mình có định lực thì mình mới giữ được đạo hạnh của mình. Khi các vị tu dùng bát chánh đạo thì các vị sẽ được an lạc và vui vẻ. Các vị phải dùng thật sự, phải tâm niệm dùng bát chánh đạo để tu cho bản thân mình, không để chung quanh ý ma dẫn dắt, không bị chi phối. Mình nhìn mọi người với cái tâm hồn tình thương, với cái sự tu đẹp, với cái sự chân thật, thì chúng sinh sẽ thương mình. Tại vì chân thật của mình sẽ cảm giác, cảm ứng với chúng sinh khác. Hành trình và sự định trong chánh nghiệp của các vị, tất cả các vị tu trong các thừa mà được Đức Phật ngày tùy duyên để độ các chúng sinh khó dạy, ngày chia ra làm ba thừa để chỉ rõ cho chúng sinh tập tu. Tam quy ngũ giới Bồ Tát giới tại gia. Thì các vị đã tu lên nằm Bồ Tát giới là các vị đã nằm trong Đại Thừa rồi. Nhưng nói về Ba Thừa thì các vị Đức Phật thường nhắc nhở là Tiểu Thừa, Đại Thừa. Và sau đó Ngài nhận thấy trong Pháp Tạng có những các vị đã phát tâm tu hạnh Bồ Tát, nên Ngài cho biết thêm là Thượng Thừa, tức là Phật Thừa. Khi Tiểu Thừa là vì các vị phải tu cho thân của mình thanh tịnh, đạt vào quả A-la-hán mới gọi là Tiểu Thừa, tức là phải qua bốn cái quả vị: Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Từ quả thứ ba A-na-hàm phải được tuyệt dục, luyện thân tâm thanh tịnh để là hành trang cho bậc không còn muốn tư dục ở thế gian, trong sạch tu luyện tâm thật trong sạch, và phải phát tâm đọc tụng kinh điển để giảng giải chân lý, nghĩa lý Phật kinh, để cho hết đoạn đường liễu sinh tử. Phát tâm Bồ Đề, phát Bồ Đại Bồ Tát tâm, tất nhiên là Bồ Tát đạo đó. Bậc này gọi là Đại Thừa, nên gọi là bậc Bồ Tát trong đạo hạnh của Bồ Tát. Các bậc Bồ Tát phải phát tâm trong sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Hành trang thanh tịnh, thiền định thoát tục, liễu sinh thoát tử, trên bước đường điều phục bước chân, lúc nào cũng an lạc. Chúng sinh phải nên tìm đến để học đạo, vì bậc Thượng Thừa luôn luôn dùng Như Lai thức để hoạt động, luôn luôn trong hành động và trong tất cả việc làm đều trong suốt quang minh, lúc nào cũng dụng Như Lai ý mà chuyển pháp, không còn dụng ngôn ngữ mà chỉ hành những hạnh nguyện trong Phật sự, và xong Phật sự viên mãn báo thân. Vì đạt được Thượng Thừa đầy đủ 32 tướng, nhưng chỉ có ai có trí huệ đầy đủ duyên mới thấy được. Vì vị này, nếu chúng sinh còn nhiều kiến chấp, ngã chấp hay chưa đủ duyên, cũng không thể nhìn nhận hay là nhìn thấy được. Ví như Ngài Bổn Sư Thích Ca ở tại Ấn Độ, Ngài là bậc giải thoát hoàn toàn, nhưng người Ấn Độ lúc đó chưa đủ duyên lành, vẫn chưa một lần gặp mặt, hoặc vẫn chưa nghe đến, hoặc là gặp mặt cũng vẫn chưa đủ duyên để nhận định, nên vẫn chưa được diện kiến Ngài. Đến ngày hôm nay đã mấy ngàn năm rồi, nhưng nếu ai tin tưởng được sự giải thoát của giáo pháp Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy giác ngộ và giải thoát, muốn được giải thoát như Ngài, con đường Ngài đã đi qua, các vị Bồ Tát trong quá khứ cũng đã đi qua, đã đến nơi giải thoát. Chúng ta tu trì Bát Chánh Đạo, tức là ta đã tự dạy cho mình, tự dạy ta, lúc nào cũng có năm con ma trong thân và con ma trong ý thức, mơ tưởng cái tâm quá khứ tham đắm dục lạc đã vay mượn trong sự tà vậy, hôm nay hiện tại nhận không ra điều gì tốt hay điều gì xấu, vẫn mang trong tâm cái ái nhiễm, yêu hoặc ghét, tà kiến, tinh xàm mê bậy, nhìn nhận vật làm cha, nhận ma là mình, mê mang hậu quả, mơ màng tương lai mong đợi khi chưa đến, mà lo lắng bảo thủ tham ái, bảo thủ như ngạ quỷ, lúc nào cũng giữ của, chẳng nhận do vô thường. Vô thường không hẹn mà đến. Bần ni hy vọng tiếng chuông khe khẽ này, các thiện trí thức hãy mở khai tâm trí huệ và đón nhận để được giải giải đi một sự mê lầm tham ái, tham sân si, để biến pháp giới mê lầm của các vị trở nên sáng suốt, an lạc và tinh tấn trong đạo hạnh để được giải thoát, được liễu sinh tử và thấy được vô thường mà đạt được ý, hiểu được ý của Bần Ni mà quên lời, đắc được Như Lai Tạng. Hôm nay cho dù là những lời rất ngắn, Bần Ni hy vọng là sẽ giúp được cho các vị thân tâm tu hành an lạc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay internet nó có phần hơi phá rối một chút, nhưng Bần Ni dùng những lời rất là ít, nhưng mà hy vọng là các vị hiểu được ý. Và trong hôm nay các vị có thể hỏi trong những cái câu hỏi trong cái pháp mà Bần Ni mới vừa dùng tiếng chuông đánh cho các vị hiểu. Hy vọng là các vị có đủ duyên để hiểu và hỏi trong cái bài pháp để không có đi lạc pháp, để cho các vị ngày hôm nay được hoàn mỹ trong một phần pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trong thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.